Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2010, tức là ngày mùng 7 tháng Giêng năm Canh Dần. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị ăn Tết ở đây có vui không? Mình nay mình hên, mình Tết nhằm cuối tuần, rồi ngày thứ hai là được nghỉ lễ. Ở Canada mình thì gọi là lễ Family Day, còn ở bên Mỹ thì là President Day. Cho nên năm nay người Việt mình ở nước ngoài ăn Tết lớn, là mình được nghỉ 3 ngày, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Và hôm nay không mà về thăm đại chúng nhân ngày đầu năm, coi như là lúc nào mình cũng lấy cái tuần kế Tết, vừa cúng Tết vừa cúng rằm, coi như là mình tu trung đạo. cái lệ rồi, mỗi năm sau Tết là phải bệnh một tuần. Thì ngày hôm qua đó thì coi như là ngất ngư, 12 giờ khuya rồi mà thấy cậu bộ không xong, sợ sáng nay là không thể đi được, cho nên 12 giờ rồi còn phải đi nấu một nồi nước xong. Cho nên ở trên chùa là lúc nào cũng phải chứa vỏ cam, vỏ quýt, vỏ chanh phơi khô để sẵn cả thùng cho Pháp Hòa vậy đó. Rồi nữa là lâu lâu là phải thăm viếng một chút. Tối hôm qua thì 12 giờ đi xong, rồi sáng nay thì mới có thể đi được. Thì bệnh thì cũng được, miễn là đừng có tắc tiếng. Cái nghề của mình là đi có bao nhiêu chuyện tắc tiếng là mệt lắm. Thì xin thưa với đại chúng là mấy ngày bệnh thì cũng không có làm được cái gì, rồi cứ tối hôm qua thì mới suy nghĩ, thì không biết kỳ này xuống thăm đại chúng sẽ chia sẻ với quý vị cái gì. Thì gần đây thì đọc lại lịch sử đó, thì mới thấy có một số các vị danh nhân của Phật giáo Việt Nam sanh năm Dần. Thì trong đó thí dụ như là ngài Quảng Nghiêm, ngài Tịnh Lực, ngài Trường Nguyên, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài Tam Tổ Huyền Quang, và đặc biệt là trong đó có một ông vua Việt Nam đời Trần, đó là vua Trần Thái Tông. Ngài Trần Thái Tông sinh năm Mậu Dần, thì nơi năm nay là năm Dần, thì mình sẽ xin được nói về một vị danh nhân của Phật giáo Việt Nam. Vị này tuổi Mậu Dần, thì Pháp Hòa xin nói lược tiểu sử của ngài, rồi sau đó mình học một bài của ngài viết để ngài khuyến tấn mình. Thật ra những bài ngài viết nhiều lắm, hôm nay Pháp Hòa chỉ trích một bài thôi để chia sẻ với đại chúng. Thì như đại chúng biết là mỗi năm Pháp Hòa thường nói với đại chúng là mình kiểm điểm lại trong một năm qua mình đã sống như thế nào, mình đã tu học như thế nào, và nhất là mình phải có thì giờ mình nhìn lại cái tâm của mình một năm qua nó thanh tịnh nhiều không, hay là nó nhảy nhót nhiều, một năm qua đời sống trong gia đình mình nó yên ấm hơn không, hay là nó không có được yên ấm lắm. Mà nhìn lại thì những cái không yên ấm là cũng do mình tâm không có yên. Thường thường là cảnh thì nó đi theo tâm. Tâm mình yên thì tự nhiên trong nhà mình nó cũng yên. Tâm mình nó bất an thì trong nhà mình nó cũng nhảy nhót theo. Vì vậy cho nên là mình kiểm lại. Thì khi mà mình học cái bài này thì như là một lời sắp tấn của một vị vua, mà chúng ta thường gọi là một ông vua thiền sư. Ngài là một vị vua ở trên ngai vàng, ban ngày thì trị dân và coi như điều đình việc nước, ban đêm dùng thời gian còn lại để đọc sách, nghiên cứu, viết lách, tu hành. Thì coi như là một vị vua biết bao nhiêu việc mà vẫn có thời giờ tu. Và nếu mà mình mà nói là bận quá không có tu được thì coi như mình dở hơn vua. À, mình là cũng vua mà vua cỏ thôi. Mà mình còn than van mình không có thời giờ tu thì nó uổng lắm. Thì quý vị biết là vua Trần Thái Tông, tên thật của ngài là Trần Cảnh. Ngài là con của một nhà ngư dân, tức là người đánh cá thôi. Nhưng mà bởi vì có công góp sức cho đời cho nhà Lý để mà dẹp loạn, cho nên rồi gia đình họ Trần từ từ có những cái thế lực, có những cái quyền chức ở trong đời Trần. Thì cha của ngài là vua ông Trần Thừa, ngài tên là Trần Cảnh. Khi mà lên 8 tuổi thì vua nhà Lý không có con trai, chỉ có người con gái tên là Lý Chiêu Hoàng. Thì 8 tuổi ngài đã lên ngôi, là bởi vì khi đám cưới thì công chúa thì không có thể làm vua, cho nên mới nhường ngôi lại cho chồng. Cho nên ngài ông Trần Cảnh, tức là ngài Trần Thái Tông á, làm vua lúc mới có 8 tuổi thôi. Thì đến năm 19 tuổi thì mình sẽ hỏi rằng trong thời gian làm vua, ai là người giúp cho ông vua nhỏ điều đình việc nước? Thường thường quý vị coi phim Tàu hay là sách xưa mình cũng thấy các vị vua mà lên ngôi lúc còn nhỏ thì phải có một cái người đó cận thần một bên, phải không, để mà điều đình giúp cho vua lo việc nước. Thì người đó là chú ruột của ngài, là ông Trần Thủ Độ. Thì lúc đó Trần Thủ Độ mới thấy rằng đã 19 tuổi rồi mà vẫn không có con. Ông sợ một khi mà mai mốt đây rồi làm sao mà có thể có người tiếp tục kế thừa. Cho nên ông mới ép vua Trần Thái Tông lấy chị dâu của mình, tức là vợ của người anh ruột. Bởi vì lúc đó vợ của người anh đang có mang. Mà cái cô đó là Thuận Thiên đó, là chị ruột của vợ mình, tức là hai chị em lấy hai anh em. Nhưng mà người chị dâu á, tức là ông anh á, lúc đó đang có mang, cho nên ông chú của mình á là muốn có người kế thừa, cho nên ép Trần Thái Tông phải lấy chị dâu của mình làm vợ. Lúc đó là bị ép bỏ người yêu để mà lấy người chị dâu của mình, mà người chị dâu đó là vợ của người anh ruột. Người anh tên là Trần Liễu, ngài tên là Trần Cảnh. Thì khi đó không có thể nào mà chống lại được cái uy quyền của người chú là ông Trần Thủ Độ. Cho nên ngài mới chấp nhận. Thì lúc đó làm cho ông Trần Liễu nổi giận và nổi loạn ở những cái năm sau này, tức là khoảng chừng năm 1236, năm đó là năm Bính Thân. Thì khi mà nổi loạn như vậy, nhưng mà ông Trần Cảnh cũng cảm thông, là bởi vì tự nhiên vợ của anh mình bị ông chú ép làm vợ mình. thì người ta nổi loạn là đúng thôi. Cho nên ông Trần Thái Tông á, chẳng những là một vị vua có trí tuệ mà có tấm lòng rất là khoan dung. Khi mà hai anh em đấu với nhau và trước cái mũi kiếm của ông Trần Thủ Độ, hai anh em ôm nhau khóc, và Trần Thái Tông đã tha cho anh thay vì giết anh, nhưng mà ngài Trần Thái Tông không có giết mà tha. Vì vậy mà sau này á, người ta có một cái bài thơ để người ta ca ngợi, người ta ca ngợi vua Trần Thái Tông. Người ta so sánh giữa Trần Thái Tông với Đường Thái Tông. Ở bên Trung Hoa có một ông vua thời Đường, đó là ông Lý Thế Dân. Mà khi Lý Thế Dân lên ngôi á, cũng lấy cái miếu hiệu là Thái Tông, Đường Thái Tông. Thì ở bên Việt Nam ta, vua Trần lấy hiệu là Trần Thái Tông. Thì cái bài kệ, bài thơ đó tán thán vua Trần Thái Tông như thế này: Đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông, Đường xưng Trinh Quán Ngã Nguyên Phong, Kiến thành Chu Tử Yên Sinh Tại, miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Tức là thời Đường, Đường á, nước Đường, nước Việt khai cơ mở quốc mở nước có hai ông Thái Tông, Trần Thái Tông và Đường Thái Tông. Đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông. Bên Đường á, thì xưng là Trinh Quán. Tại ngày xưa mỗi ông vua mà lên á, là phải đặt cho cái niên đại, niên hiệu của mình, à, cái thời đại của mình là đời gì đó. Cho nên là bên Đường thì xưng là Trinh Quán, bên Việt Nam ta vua Trần Thái Tông gọi là Nguyên Phong. Đường xưng Trinh Quán Ngã Nguyên Phong. Nhưng mà khi mà ông em của Lý Thế Dân á, mà nổi loạn á, thì ông giết. Cho nên là Kiến thành Chu Tử, nhưng mà Yên Sinh Tại, Yên Sinh tức là an sinh, mà an sinh là ông Trần Liễu, lại được tha. Hai vua khác không, mình mới thấy rõ một điều là hai ông này có một cái đồng là cùng xưng là Thái Tông, nhưng mà cái đức nó khác. Một người thì đức độ khoan dung, một người thì coi như là nổi loạn là diệt. Miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Đó là cái bài thơ người ta khen ngài Trần Thái Tông. Thì khi mà bị ép như vậy, ngài rất là buồn. Thì một hôm ngài mới đi với vài người, đó là đi dò xét dân tình. Ngài mới đi được một đoạn thì ngài mới bảo với các người là cái ý chí của ngài là muốn đi lên núi để mà ngài tu. Thì khi đi lên núi Yên Tử thì lúc đó gặp một thiền sư đang là quỷ quốc sư. Thì quỷ quốc sư này gặp mới hỏi vua, nói rằng lão tăng ở nơi hoang dã, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai trái dẻ, uống nước suối, lòng nhẹ như mây, cho nên nó mới thổi tới cái núi này. Còn bệ hạ là người ở trên chính bệ, mà còn tìm đến đây chắc phải có việc gì. Thì lúc đó vua Trần Thái Tông nghe như vậy ứa nước mắt, mà nói với quốc sư Trúc Lâm rằng: Trẫm lên ngôi khi còn trẻ, cha mẹ mất sớm, không người thân, bên cạnh không có những người để mà trẫm chia sẻ, đau khổ quá, trẫm muốn lên đây để mà cầu lòng Phật, tìm Phật, lên đây để tìm Phật. Thì lúc đó ngài Trúc Lâm mới nói: ở trên núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm. Có phải không? Khi mà ngài lên Gặp quốc sư nói vậy đó, nói là con muốn lên đây để mà tìm Phật, tôi khổ quá mà muốn lên đây tìm Phật. Có không? Có khi nào mình khổ quá mình lên chùa muốn tìm Phật không? Mình muốn nói ở trong chùa không có Phật. Sao không có được? Ở trong chùa có tượng Phật. Nhưng mà mình không có Phật tâm đó, thì nó không có match. Cho nên ở trong núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm. Cho nên mình mà muốn tu á, mình muốn vô chùa mình hạnh phúc á, là mình phải có tâm Phật. Mình vô chùa mình mới hạnh phúc được. Còn nếu mình không có tâm Phật mà mình đi vô chùa đó, cho dù chùa có giảng kinh thuyết pháp bao nhiêu đi nữa, mình nghe nó cũng không thấm. Tại vì mình đâu có tới bằng tâm Phật. Mình tới bằng cái tâm gì nó khác hơn cái tâm bình thường đó. Cái tâm mình đi tìm cái gì đó thì không được đâu. Chờ cái người mà đến chùa bằng cái tâm Phật á, là không giận, mà lỡ có ai nói gì chỉ buồn thôi rồi bỏ. Vì sao? Vì mình thấy rõ mình đến để làm gì. Đến để giận, đến để hờn, hay đến để thanh tịnh, hay đến để tu tập, hay đến để tạo công đức. Còn mình đến bằng cái tâm khác không được. Lặn lội leo lên núi để tìm Phật, Ngài mới dạy núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm. Nếu mình mà có Phật, mình lên núi mình sẽ gặp Phật. Mình có tâm Phật, mình vô chùa mình sẽ gặp Phật. Cho nên khi mà gặp quốc sư thì quốc sư dạy như vậy. Ngày hôm sau Trần Thủ Độ kéo Quân lên tới, biểu phải về. Nói không, Trẫm chán lắm rồi, Trẫm không muốn ở nữa. Thế thì năn nỉ hoài cũng được. Trần Thủ Độ tức, nói rồi bây giờ vua ở đâu lập triều đình ở đó. Ông mới chỉ nói nè, bây giờ cái chỗ này là cấm cọc lên, ngày mai xây cung điện, xây cung này cung kia. Quốc sư Trúc Lâm nghe quán, nói hay như là Phật. Xin bệ hạ hãy trở về triều, đừng làm hư hại núi rừng của lão tăng. Lúc đó thì nghe cái lời khuyên, mấy cái lời này là Ngài viết lại ở trong cái sách của Ngài, mình còn giữ lại những cái lời đó. Xin bệ hạ hãy gấp về kinh, chớ để làm hại núi rừng của lão tăng. Vua phải đi về kinh. Và ở trên ròng rã 10 năm trời ở trong triều đình. Và Ngài đặc biệt á, là Ngài tự học rất là nhiều. Và Ngài có thể dung nạp được tam giáo. Tức là thời đó ở nước Việt ta có đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật. Và Ngài có thể dung nạp được để mà Ngài tu tập và Ngài trị nước. Ngài sáng tác một số sách vở. Nhưng mà bây giờ đó, những cái sách đó, đó bị binh lửa và coi như không còn. Và chỉ còn một cái cuốn duy nhất mà mình có thể thấy, đó là cuốn Khóa Hư Lục. Thì trong cái cuốn Khóa Hư Lục này còn lại một vài bài tựa mà Ngài viết cho những sách kia, mà cái bài tựa còn sót lại, rồi người ta mới gom lại. Ví dụ như là Ngài chú giải Kinh Kim Cang, nhưng mà giờ quyển kinh chú giải của Ngài không còn. Rồi Ngài viết Thiền Tông Chỉ Nam, mà Thiền Tông Chỉ Nam cũng không còn, chỉ còn bài tựa thôi. Thì hôm nay á, mình sau này Ngài nhường ngôi lại cho người con. Ngài ở trong cung làm Thái Thượng Hoàng. Rồi Ngài thường xuyên mời các vị cao đức thời đó đến cung để mà đàm luận Phật Pháp. Và Ngài tịch năm Ngài 60 tuổi. Tức là Ngài sinh năm 1218, mất 1277. Thì như vậy, hôm nay Pháp Hòa có thưa với đại chúng là bởi vì năm nay mình năm Dần, Thì ngài Trần Thái Tông sanh năm Mậu Dần. Thì trong những vị mà nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ta còn vài vị nữa, nhưng hôm nay mình chỉ nói một vị thôi. Thì sẵn mình trích một cái bài khuyến tấn của ngài, đó là ngài viết về sự phát tâm Bồ Đề.